Ngài chí thành lại thưa rằng thế nào là chẳng, cái nghĩa chẳng lập. Sở bảo tự tánh nó không lỗi, không suy, không loạn, niệm niệm là bát nhã quán chiếu, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, tung hoành, tức là ngang dọc, chọn được, có cái gì mà nên lập, tự tánh, tự ngộ, đốn ngộ và đốn tu cũng không có thứ lớp, sở dĩ lập tất cả pháp, các pháp là lặng lẽ, có cái thứ lớp gì, Ngài Chí Thành liền lễ bái, nguyện làm cái người hầu hạ, sớm chiều không dám lười mỏi. Lúc này quên về trình lại thầy. Nghe hiểu rồi thôi ở hầu luôn à, không có về trình lại cho ông thầy. Thì như vậy chúng ta mới thấy tổ dạy thật là thấu đáo. Ở đây tôi lặp lại cho quý vị thấy cái chỗ mà tổ nói, tổ nói rằng như là căn cứ ở trên cái tự tánh mà tu, hay là ngộ tự tánh mà tu á, thì cái đó không lập bồ đề, không lập niết bàn, không lập chân như giải thoát gì hết. Tại sao không lập? Bởi vì ngay cái thể đó, mình thấy được cái thể đó nó là như vậy thôi, nó không có tên, thấy không? Thì cái thể đó nó như vậy thôi cho nên nó không tên, vẫy không tên cho nên không lập. Nhưng mà rồi cũng tùy duyên, người ta muốn cho ta hiểu thôi, lập chân như bồ đề niết bàn cũng được. Cho nên lập cũng được, không lập cũng được. Còn người học đạo không hiểu, cứ chấp thì dân tự, cứ chấp bồ đề niết bàn chân như, nghe tổ nói sao đó không có tên, chứ mình giật mình. Ủa, như vậy chẳng có gì sao, phải không? Đó, hiểu thì lập cũng được, không lập cũng được. Còn không hiểu, lập quen rồi, buông cái quả hốt. Đó, nghe nói là chỗ đó không có chân như, không niết bàn, không gì hết. Nghe nói vậy cái quảng hốt lên, à như vậy thì tu tới đó hết rồi sao? À, mà không ngờ khi mình thấy được cái thật, thì cái thật đó là nguyên nó không tên, mà sở dĩ có tên là tùy duyên lập để mà cho người ta hiểu thôi. À, chứ đâu phải cái tên đó là thiệt. Cũng như tất cả quý vị ở đây, bản chất của quý vị là như vậy, còn cái tên của quý vị đó là sao? Mỗi người mang cái tên đó, thì cái tên đó là do cái bản chất của quý vị này thành cái tên, hay là cái tên giả đặt ở ngoài? Tên là cái giả đặt ở ngoài, còn cái bản chất quý vị là quý vị à, phải không? Nó tên là cái Phật ở bên ngoài, rồi khi đó nói cho quý vị thì nó à cái người như vậy thôi, mà không nói tên, không nói tên mình ta thấy như khó hiểu, chứ mà sự thật cái bản chất đó là như thế. Thấy được như vậy thì biết như vậy. Còn cái tên chỉ là một cái giả danh để giảng tạch. Người A khác với người B, thấy không? Người C khác với người D, vân vân. Nó là mỗi cái người khác nhau trên cái danh tự. Chứ còn bản chất của mỗi người thì tự là mỗi người, chứ nó không có tên. Đó. Hiểu như vậy rồi chúng ta mới thấy tổ đi thẳng vào tâm tánh. Cho nên ngộ được tâm tánh đó rồi thì lập cũng được, không lập cũng được. Còn mình không ngộ tâm tánh đó, à, nghe nói tu để được bồ đề, nói tu không cần bồ đề cái quảng lên, nói tại sao tu không cần bồ đề, không cần bồ đề là tu chi vậy? À, chứ không ngờ đến được cái chỗ đó rồi cái tên không còn quan trọng nữa. À, thì như vậy để chúng ta hiểu cái chủ yếu của tổ dạy. Cho nên người mà được đi tới chỗ đó rồi thì nói rằng đi lại tự do, rồi không có bị trệ ngại, ứng dụng thì tùy sở tác, chứ không có cái gì. Còn nếu mà ai hỏi liền đó mà đáp, chứ không có cần phải suy nghĩ lâu dài nữa. Nếu nhận được cái đó rồi thì không có nói chặt. Còn mình bây giờ suy nghĩ nói cho chúng rồi cũng chặt tuốt, bởi vì cái mình không thấy, phải không? Cái mình không biết. Sử dụng người ta hỏi tự tánh mình sao, chứ mình suy nghĩ hồi chắc tự tánh thế này, chắc tự tánh thế kia, mà mình nói ra càng nói thì càng chặt, bởi vì mình không thấy. Còn thấy là người ta nói cách nào cũng được, có khi nạt, có khi hét, có khi làm gì mà cũng trúng hết trơn. Hiểu mà thấy cái tự tại của các ngài. Mà nếu hiểu được trở về tự tánh rồi á, thì tự tánh mình là bát nhã, mà đã bát nhã thì nó là không si, nó là không loạn, nó là không có lỗi. À, vì vậy cho nên nó không có những cái lỗi đó, mà nó không có mắc kẹt với các tướng, cho nên nó thường lìa pháp tướng. Như vậy nếu ai mà đạt được tới đó thì tung hoành tự do, không có. Như vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ tu, nó không có nói gì là thứ lớp được hết, thấy không? Ngay nơi đó là cái thể đó, nó là không có giới niệm xấu thì cái đó là giới. Còn nó hằng sáng trước thì đó là huệ, rồi nó yên lặng thì đó là định, chứ không có thêm cái gì bên ngoài hết. Thì như vậy cái người tu thường nói tu phải giới định huệ, mà nếu mình hướng về tự tánh thì tự tánh chúng đầy đủ giới định huệ, có thiếu có sót cái gì đâu. Mà đa số người thì cứ lập cái giới tướng cho đó là tối thượng mà quên ngay cái bản tánh. Nếu người nào giữ không bao giờ suốt ngày không giới niệm ác thì người đó có giữ giới chưa? Thì như vậy những cái giới tướng mà Phật chế ra đối người đó cũng là dư rồi, thấy không? Đó. Còn nếu người đó họ hàng ngày hàng giờ họ hàng sáng suốt không có mờ không tối thì đó là quẻ rồi. Còn thân họ hàng lặng lẽ đi đứng là ngồi mà vẫn lặng lẽ, đó là đỉnh rồi. Lửa là bắt ngồi mới đỉnh, thấy không? Thì hiểu như vậy thì thấy giới định huệ nó sẵn nơi bản tâm. Nếu người biết tu thì cứ hướng về đó mà sống thì lúc nào cũng có đủ giới định huệ. Còn không biết mình cứ chạy theo giới tướng, mà chạy theo giới tướng ví dụ có cái giới nào mà giữ được cái mình sầu khổ, thấy không? Mình sầu khổ. Ví dụ như giờ tôi nói giả dụ như cái giới gần nhất là tỳ kheo để không rời ba y, mà giả sử thì có người bây giờ đi đâu đó mà có lý do đi gấp mà không có đem đủ ba lá y, cái rầu buồn sao mình phạm giới rồi, mất y rồi, thấy không? Còn nếu mà mình hướng về giới tánh mà sống thì thấy mình nhẹ nhàng thảnh thơi, nghĩa là luôn luôn giữ tâm không giới niệm ác thì đó là giữ giới. Thì như vậy thì nó thảnh thơi, mà ai tu cũng được, xuất gia tại gia gì tu cái đó cũng được hết, thấy không? Đó vì vậy mà tổ nói rằng nó là tại gia xuất gia gì cũng tu được hết, chứ không phải là đợi xuất gia mới tu. Đó là cái chủ yếu của lục tổ. Thì như vậy ngài Chí Thành nghe cái những cái lời dạy này, cái ngài nó là ngộ được, cho nên là đảnh lễ lần nữa và ở hầu luôn, không có biết mỏi mệt. Rồi tiếp
đến Chí Tăng Chí Kiệt quê ở Giang Tây, họ Trương tên là Hành Trướng. Thời nhỏ y là một nhà hiệp khách, nhậm hiệp đó tức là một hiệp khách đó. Từ khi mà có chia ra hai cái tông Nam Bắc, hai tông, hai vị tông chủ tuy thì quên bỉ ngã mà đồ chúng ở dưới á thì nó cạnh tranh với nhau, yêu ghét, đua nhau mà yêu ghét. Khi đó đệ tử của Bắc Tông á thì tự lập ngài Thành Tú làm tổ thứ sáu, mà kỵ lục tổ được truyền y, mọi người đều nghe, mọi người đều nghe,
cho nên mới dạy Hành Trướng đến thích khách lục tổ. Quý vị thấy tu mà cũng còn có những cái như vậy thì thấy rằng giữ giới mà đi giết tổ. Thì như vậy sao? Cho nên thiệt ra nhiều khi mình ái pháp quá mà thành bệnh nặng đó, tức là mình quý ông thầy mình muốn đưa ông thầy mình lên, mà rồi có ông thầy khác hơn ông thầy mình, cái mình chịu không nổi. Chưa không nổi là trở thành mình là người ác đó, để bị giết. Cho nên những cái chuyện đó là một cái tâm định của người tu. Đến thiết khách tổ thì tổ trong tâm thông dự biết cái việc đó, nên liền để 10 lượng vàng ở dưới tòa.
Tổ cũng có vàng nữa.
Khi đó ban đêm Hành Trướng vào trong thất tổ toan muốn hại tổ, thì tỏ liền đưa cái cành cỏ ra. Đó, thằng tướng liền quơi kiếm ba lần, quơi kiếm chặt ba lần. Muốn hại nhà đưa cỏ là cho chặt, mà đưa cỏ chặt ba lần sẽ không được, phải đều không có thương tổn. Tỏ bảo cái kiếm chánh thì nó chẳng tà, còn cái kiếm tà thì nó chẳng chánh. Chỉ mắc nợ vàng của ông, chứ không mắc nợ mạng của ông. Thằng tướng hoảng hốt, nó là té xỉu. Dây lâu rồi mới tỉnh. Khi tỉnh dậy, ông cầu xin sám hối. Liền nguyện xuất gia. Tổ liền cho vàng, bảo ông hãy đi, e đồ chúng nó trở lại hại ông. Ngài sợ đồ chúng nó hay rồi, nó chạy ra hỏi người này người nào, viết phân tích thì nó đánh đập từ nguy hiểm. Để thôi đi, ngài sợ đồ chúng nó hại ông. Ông có thể một ngày khác chỉ